Chương 1493, bị nguyên rủa đế vương gia tộc. Chương 1493, bị nguyên rủa đế vương gia tộc. Song phương nghỉ dưỡng sức 4 ngày, quân địch dạ tập. Thẩm Mặc bên này sớm đã có chuẩn bị, đối với dạ tập, tại chi 3 tháng trước diễn luyện bên trong gặp gỡ số lần là tối đa. Thường thường nửa đêm kèn lệnh liền sẽ tại quân doanh vang lên, bất luận những người này ngủ được chết nhiều, ngay lập tức sẽ mặc quần áo cầm lên trang bị tiến hành tập hợp. Lần này cũng giống như vậy, biết được địch nhân đến đây, Thẩm Mặc bên này đã sớm đánh thức binh sĩ, tiến hành mai phục. Một trận chiến này, bác địch tới 3 vạn dạ tập bộ đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà Đông Húc quốc bên này, ngoại trừ mấy cái không may khổ cực trong đêm không có thấy rõ đường, đau chân thụ thường không người chết trận. 30 vạn đại quân còn lại 20 vạn, nhưng lần này dạ tập lại làm cho bác địch quân sĩ khí gặp khó. Về sau song phương xây dựng cơ sở tạm thời, đại chiến không có, thử nghiệm nhỏ tham không ngừng, song phương cũng mỗi bên đều có thương vong. Đến mà không trả lễ thì không hay, Thẩm Mặc tại chỉnh đốn ngày thứ 7, đối bác địch quân đội tiến hành ban đêm đánh lén. Kỳ thật phía trước mấy ngày bác địch quân đội một mực để phòng lấy Đông Húc quốc đánh lén, thần kinh một mực kéo căng. Nhưng Thẩm Mặc có Phỉ Miêu cái này gian lận thần khí, biết đối phương đề phòng, hắn đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Phỉ Miêu thông chi những người này tinh thần ở vào buông lòng trạng thái, không có chút nào phòng bị, Thẩm Mặc liền xuất quân tập kích trại địch, khói mê cộng thêm dầu hỏa tệ phát, quân địch liền xem như nghĩ muốn đứng lên, đều biến thành nhuyễn chân tôn. Thẩm Mặc cũng không cần tù binh, đem địch nhân đều chém giết. Đêm hôm đó có thể nói là thi hải khắp nơi, bùn đất đều là huyết hồng sắc. Bác địch nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử tất cả đều chết bởi trận chiến dịch này ở trong. Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tức Doanh là 2 ngày sau đến đây hội hợp, bọn hắn nguyên vốn còn muốn tới một cái tiền hậu giáp kích, nhưng không nghĩ tới bên này đã sớm đem Bắc địch chủ lực toàn quân bị diệt. 10 vạn Thanh Long quân toàn diệt Bắc địch, 30 vạn đại quân, cả nước chúc mừng. Bắc địch quân đại bại, Thẩm Mặc tự nhiên muốn đem phía ngoài bản đồ đều thu phục. Tại Bắc địch vương đình thiết lập Bắc Cương Châu, lưu lại Bạch Hổ Doanh trấn thủ, cũng điều động lưu dân đồn điền trấn thủ biên cương, tu sửa thành trì. Mà không chiến sự thời điểm quân đội liền đồn điền tự cấp, tu sửa con đường cầu nối, khôi phục nơi đó dân sinh, cũng hạ lệnh tới đây đồn điền chi dân nhưng miễn thu thuế. Nhưng nông nhàn thời điểm nhất định phải toàn dân giai binh, thiết lập dân binh dân vệ từ phòng tự vệ, để phòng Bắc địch tàn quân dị động. Thẩm Mặc nhưng không có quên Bắc Cương, bởi vì ánh sáng mặt trời sung túc, cái này vĩ độ địa phương là sinh lương sinh đông vải lớn cu, trồng ra hoa quả cũng là so địa phương khác hương vị muốn tới ngọt. Thế là Thẩm Mặc liền đưa ra chính thức trồng chỉ đạo, trồng đông đậu nành chờ thu hoạch. Trồng ra để cho người ta để chính thức ngay tại chỗ thu mua, cũng thiết lập dệt công xưởng cùng ép dầu tác phường, đông làm thành mùa đông chống lạnh vật tư, trước tăng cường quân đội cung cấp, còn thừa bộ phận vận chuyển về nội địa điều phối. Đậu nành ép dầu sau đậu phách còn bị dùng làm xúc vật đồ ăn, hình thành dây chuyển sản nghiệp bế bỏng, đây đều là nói sau. Thẩm Mặc đại thắng về sau khải hoàn hồi triều, bách tính đường hẻm hoan nên. Trở lại hoàng cung, Thẩm Mặc theo công hành thưởng, lần này 4 quân thống soái toàn đều chiếm được ngợi khen, 4 quân tướng sĩ cũng tất cả đều là luận công hành thưởng. Về phần chết đi tướng sĩ, Thẩm Mặc hạ lệnh lấy hậu táng, dày phát tiền trợ cấp, lao nhân không có cái khác con cái có thể đi triều đình phụng dưỡng đường dưỡng lao, về phần hài tử cũng có thể đi triều đình nhà nước từ ấu cục nuôi dưỡng đọc sách. Nguyên bản hộ bộ vì lần này chiến tranh cần thanh toán ngân lượng chính tiêu khổ thấu trời, nhưng Thẩm Mặc cũng mang về lần này Bắc địch toàn bộ quốc khố, ngoại trừ hiện trường khao các tướng sĩ, còn mang đến không ít, đủ để lấp đầy lần này chiến tranh ghi nợ. Bẩm hoàng thượng, thần lấy vì lần này cùng Bắc địch chiến tranh, mấy vị hoàng tử biểu hiện rất cao, bệ hạ hẳn là khôi phục hoàng tử thân phận. Tào Triều bên trên, lễ bộ đại thần đầu tiên hướng Thẩm Mặc đề nghị. Rất nhanh lại có mấy cái đại thần đứng ra, hướng hoàng thượng đề nghị khôi phục hoàng tử thân phận. Phí Miêu, giúp ta ghi lại mấy người kia, ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm, những người này đều là cùng vị kia hoàng tử cấu kết. Muốn nói những đại thần này phía sau không có người trợ giúp, tuyệt sẽ không là hôm nay chi của mặt. Đây là có người có chủ tâm không cho hắn tốt hơn. Đã hắn không dễ chịu, vậy ai cũng đừng tốt hơn. Đồng Ái Khanh, trước đó không lâu phụ thân ngươi cho ngươi thêm một cái đệ đệ, bị phu nhân ngươi trong đêm đưa tiễn, cái này tại lý không hợp, bất kể nói thế nào đứa nhỏ này là đệ đệ ngươi, ngươi lại vì bản thân chi tư đem đệ đệ cùng cha khác mẹ đuổi ra thị lang phủ mặc cho ngươi lao phụ thân khổ sở, đây là bất hiếu. Đem nhà của một mình ngươi bên trong lạn sự giải quyết lại đến đối chấm khoa tay múa chân. Lan, Thẩm Mặc nhất thanh quát lớn, doa đến vị này lễ bộ thị lang hai chân run lên, quỳ xuống đất dập đầu về sau rời đi đại điện. Cái khác mấy cái vừa mới có mấy hoàng tử đứng ra đại thần, lúc này tiến tối lưng nan, nhà ai không có một chút bẩn thỉu sự tình, ai có thể trải qua được sốc lên xem kỹ. Trong điện tĩnh mịch một mảnh, đám người bộ dạng phục tùng túi đầu, chỉ sợ liên lụy tự thân. Thẩm Mặc mắt sáng như lúc, đảo qua mỗi một vị đại thần gương mặt. Lại cho các ngươi mấy cái một cái cơ hội thượng đấu, chấm vừa mới không nghe rõ ràng các ngươi. Thẩm Mặc tìm cho mình một cái thoải mái góc độ, nghiêng dựa vào trên long ỷ, cư cao lâm hạ nhìn xem mấy người. Mấy vị đại thần mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Bệ hạ, thần cảm thấy thái tử điện hạ giám quốc làm rất tốt, cũng nên có ban thưởng." "Đúng, đúng, bệ hạ hẳn là ngợi khen thái tử." Mặt khác mấy vị đại thần nhao nhao phụ họa. "Thái tử là chấm một tay bồi dưỡng, tất nhiên là tốt." Thẩm Mặc sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng thái tử, "Thái tử, về sau cái này trên triều đình, không phải đứng ra người nói nhiều hơn một cái sự tình, đó chính là đúng, nói không chính xác chính là kết bè kết cánh, ngươi muốn cảnh giác." Thẩm Mặc cái này vừa nói, vừa rồi đứng ra người tất cả đều nhao nhao quỳ xuống đất, "Hoàng thượng, thần không dám." "Hoàng nhi, không dám không phải miệng nói, mà là muốn xem bọn hắn sở tác sở vi, ngươi phải hiểu được phân biệt." "Vâng, phu hoàng, nhi thần biết được." Thẩm Mặc lưu lại mấy cái quan viên trọng yếu đi ngự thư phòng chuyện thương lượng, tuyên bố bãi triều. Ban đêm cung yến, toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, đây là vì chúc mừng đại thắng trở về tổ chức tiệc ăn mừng. Kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên đều được cho phép mang gia quyến cùng một chỗ tham gia. võ tướng nuối lòng đến bát phẩm. Dù sao lần này tiệc ăn mừng chủ yếu là vì võ tướng chuẩn bị. Thẩm Mặc đem chủ trì cung yến sự tình giao cho thái tử. Theo Thẩm Mặc cái này thái tử vẫn tương đối dựa vào là ở, chính là quá đôn hậu bản chính một chút, nhưng đây đối với một cái làm một cái gìn giữ cái đã có quân vương tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Mệnh vụ bên kia đều từ hoàng hậu đang chủ trì. Một cái cung nữ tới, tại thái tử bên thai đã nói những gì, thái tử liền theo cung nữ rời tiệc, xuyên qua ánh trăng cửa hướng nữ quyến bên kia đi đến. Hoàng cung một cái vắng vẻ viện lạc bên trong, hai thân ảnh ngay tại triển miên, hôm nay là một thời cơ tốt, đồ vật đều đã giúp điện hạ chuẩn bị xong, điện hạ đến lúc đó. Nữ tử thanh âm sầu triển miên, để cho người ta nghe đều muốn ngừng mà không được. Nhưng thái tử nếu là xảy ra chuyện, chúng ta mấy cái ngay cả hoàng tử đều không phải là, ngại như thế nào cam đoan phụ hoàng sẽ đều ta. Nam tử trẻ tuổi hỏi, ngươi không tướng tin năng lực của chúng ta sao? Nếu như không phải ngươi, vậy ai ngồi lên vị trí kia đều sẽ xuống tới. Nữ tử phát ra mị hoặc tiểu dung, ngươi yên tâm, ta giúp điện hạ, thiên hạ này mới là chúng ta. Hoàng thượng nếu là phản đối, vậy liền ngay cả hắn. Chương 1494, bị nguyền rủa đế vương gia tộc. Chương 1494, bị nguyền rủa đế vương gia tộc. Mỹ nhân, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất rồi, chờ ta leo lên đại đỉnh, chấm một nửa giang sơn đều là mỹ nhân. Nam tử trẻ tuổi cao hứng phía dưới, ngay cả ta đều biến thành chấm, hắn đã làm lấy thiên hạ đều là mộng đẹp của hắn. Đây là ngươi nói, cam tâm tình nguyện cùng ta cùng hưởng giang sơn. Nữ tử ôm lấy hắn, ngón tay giống như là linh động rắn, du đầu tại nam tử trên thân, nhóm lửa hỏa diễm. Trong lúc nhất thời hai người nhiệt tình xua đuổi trong điện quận cung ghé. Ngoài điện nhỏ cung nữ, nghe mặt đỏ tới mang thai. Thái tử đi vào bên trong đình, hoàng hậu đang cùng mấy vị mệnh phụ thấp giọng trò chuyện. Nhìn thấy hắn, hoàng hậu lập tức chào hỏi. Hoàng nhi tới. Mẫu hậu Kim An. Thái tử tiến lên cho hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu đội vàng đem người đỡ dậy. Thái tử điện hạ Kim An. Chúng mệnh phụ thì là hướng thái tử hành lễ. Miễn lễ. Nơi này đại đa số mệnh phụ thái tử đều là nhận biết, chính là đối một chút thần nữ cũng không chưa quen thuộc. Nhìn thấy thái tử, thần nữ từng cái hoặc là thẹn thùng, hoặc là ái mộ, hoặc là chú ý, hoặc là cẩn thận chặt chẽ, hoặc là khiếp đảm, mỗi người ánh mắt đều có khác biệt. Ngay lúc này, mấy cái hoàng tử cũng là cùng một chỗ tới cho hoàng hậu hành lễ. Mấy vị này mặc dù lần này trong quân đội lập công, cũng là dựa theo quân công đến thưởng, nhưng bọn hắn hiện tại hoàng tử thân phận bị tước đoạt, bọn hắn tình nguyện không muốn trong quân đội kiến công, cũng muốn hoàng tử thân phận. Thái tử đối mặt bọn đệ đệ ăn người ánh mắt tiến tĩnh. Mặc dù hắn biết mấy cái đệ đệ vô tội, nhưng việc quan hệ hoàng vị tranh đoạt, phụ vương giúp hắn trải một đầu tiền đồ tươi sáng, hắn không thể để cho phụ hoàng thất vọng. Hoàng huynh, xem ra đây là mẫu hậu muốn đưa cho ngươi phụ thượng thêm người. Tề Hoàn tiến lên trước cười hì hì hỏi. Tam đệ nói đùa, vi huynh chính phi chắc phi vị trí đã đầy, ngược lại là mấy cái hoàng đệ bên người còn thiếu người, chắc là để các ngươi nhìn nhau. Nhìn, trong kinh quý nữ nhìn ngươi cũng thấy sắp không rời mắt nổi con ngươi. Thái tử lời này cũng không phải giả, những này quý nữ cũng đều là biết thái tử bên người chính phi chắc phi vị trí không có, ngược lại là mấy cái hoàng tử bên người còn không có tin tức. Coi như hiện tại bọn hắn hoàng tử thân phận bị tước đoạt, nhưng dầu gì cũng là hoàng tử, lại còn tại trong quân lịch luyện. Chờ đại hôn tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ không thật mặc kệ mấy cái này. Hoàng hậu cười doanh doanh tới, hoàn, bạo, chị mà đều có thể nhìn nhau một chút, có hướng vào cùng mẫu hậu nói. Hoàng hậu lại chuyển hướng mấy người mẹ đẻ, Đức Phi, Hiền Phi, Huệ Tần, các người cũng đi theo quan tâm một lần, bọn nhỏ trung thân đại sự, cũng nên ổn thỏa mới tốt. Mấy người vội bằng xưng, là. Mấy người kia hiện tại càng phát không hiểu hoàng đế, từ khi ngự giá thân trinh trở về sau, hoàng thượng ngay cả hậu cung cũng không tới. Rất có giải tán hậu cùng xu thế, mà lại con của các nàng hiện nay bị tước đoạt hoàng tử thân phận, một loạt chuyển biến, để các nàng nội tâm cũng là càng phát sợ hãi. Lần này nói là muốn cho các con nhìn nhau, đúng như quả muốn nhìn bên trên hậu trường kiên cường người ta quý nữ, đúng là thông gia tốt đối tượng. Chính là không biết không có hoàng tử thân phận gia trì, con của các nàng bên người còn có mấy cái vị trí. Có chắc phi tên tuổi, muốn tìm một cái người trong sạch cô nương cũng không khó, nhưng không có chắc phi tên tuổi, liền một cái di nương vị trí, chỉ sợ ngay cả bình thường quan lại nhân gia cô nương đều khó mà cưới vào cửa. Những này phi tử dự định hoàng hậu cũng không thèm để ý, nàng chỉ làm tốt hoàng hậu bản chức công việc. Đem hoàng nhi gọi tới cũng là thật lâu không có gặp hải tử, bình thường hắn công vụ bề bộn nàng cũng không tiện nhiều quấy rầy đem người gọi tới hậu cung. Thái tử đi vào bên cạnh hoàng hậu, cùng hoàng hậu nói đến thân mật nói. Loại trường hợp này vốn là cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn có thái tử phi, có hoàng nhi người, không cần lại lẫn vào những này chuyện thông gia. Ngươi mỗi ngày vất vả quốc sự, cũng muốn chú ý thân thể, mẫu hậu nhìn ngươi gần đây lại gầy. Mẫu hậu, ta vô sự. Thân thể so trước kia tốt hơn nhiều, phụ hoàng có để cho ta tại rèn luyện. Nắm gần đây như thế nào? Hoàng hậu hỏi tới hoàng tôn. Cao lớn không ít, ngồi rất tốt. Chủ đề nói đến hải tử trên thân, hai mẹ con chủ đề dần dần nhiều hơn. Đáng tiếc thái tử phi lây nhiễm phong hàn, nắm bệnh cũng mới tốt, sợ qua bệnh khí cho mẫu hậu, liền không có đem người ôm tới. Không có việc gì không có việc gì, chờ thời tiết ấm áp chút, hải tử thể cốt cũng bền chắc, lại ôm đến cho mẫu hậu nhìn cũng không mượn. Ngay lúc này, thái tử cảm giác được ngực rất buồn bực, thân thể cũng không hiểu cảm thấy sao động, giật giật quần áo, chỉ cảm thấy ngực khô nóng có nhịp, phảng phất bên trong có đồ vật gì liền muốn xông phá lồng ngực. Hắn đè nén hô hấp, mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống, đầu ngón tay đều bởi vì nhẫn mại mà trở nên trắng bệnh. Hoàng nhi, ngươi thế nào? Hoàng hậu cảm thấy nhi tử dị dạng, lo lắng hỏi. Mẫu hậu, ta cảm giác thân thể thật khó chịu. Thanh âm hắn run rẩy, hai mắt xích hồng, liền muốn giật ra trên người mình quần áo thời điểm, tay của hắn bị Thẩm Mặc để lại. Thẩm Mặc là tìm trong không khí một cỗ kỳ quái hương vị tới. người khác không biết cái mùi này tác dụng, nhưng Thẩm Mặc đối thảo dược cực kỳ mẫn cảm, bất kỳ cái gì một loại kỳ quái mùi đều có thể đủ để gây nên hắn cảnh giác. Loại mùi này, đơn nhất một loại sẽ không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng nếu là trước đó sử dụng băng phiến, kia kết hợp về sau rất có thể liền sẽ đến cùng. Thẩm Mặc nhớ kỹ vừa rồi hắn trên người thái tử ngửi được qua băng phiến hương vị, bởi vì nâng cao tinh thần, thái tử đều sẽ xóa một chút ở trên người. Thẩm Mặc kim châm đã đâm vào thái tử huyệt bách hội bên trên, lại cho hắn tới đồng thời, lấp một viên thanh tâm hoàn tại trong miệng của hắn. Thái tử ăn về sau, chậm rãi hoàn hồn. Phu hoàng, về sau băng phiến cũng không cần dùng, tuổi con nhỏ thường xuyên thức đêm không tốt, tới trước ngươi mẫu hậu Khôn Linh cùng đi nghỉ ngơi một chút. Hoàng hậu cũng bị hù dọa, vị thái tử liền rời đi. Bởi vì lấy vừa rồi thái tử lập tức dị dạng, mọi người chú ý lực tất cả đều bị thái tử hấp dẫn, lúc này nhìn thấy hoàng đế, tất cả đều nhao nhao hành lễ. Thẩm Mặc để mấy cái cung phi chiêu đãi những này mệnh phụ. Ánh mắt của hắn trên mặt đất tìm, sau đó thấy được một cái ngược lại vẩy vào trên đất khả nghi một phấn, đây chính là hắn trước đó người được kia cố kỳ quái hương vị. Hắn đưa tới mấy con trai, muốn từ mấy con trai trên thân phân biệt là ai đem bột phấn mang đến, nhưng ngoại ý muốn chính là mấy người trên thân đều không có thứ mùi đó. Trưởng quỹ, mấy cái hoàng tử không nhất định sẽ đích thân mạo hiểm, nói không chính xác bọn hắn để người bên cạnh làm. Vì Miêu khuyên giải, ngươi còn nói, để ngươi nhìn chằm chằm hoàng cung, ngươi chằm chằm đi nơi nào? Bị Thẩm Mặc gian dạy, Phí Miêu có chút chột dạ, vừa rồi tiểu đồng bọn đến thông cửa hắn liền đi chiêu đãi một chút. Ai nghĩ liền phân tâm như thế một hồi, hoàng cung liền xảy ra chuyện. Được rồi, lúc đầu đây chính là trách nhiệm của ta. Thẩm Mặc thở dài nhất thanh. Trưởng quỹ thật có lỗi, ta vừa rồi đi nghe trên chiến trường ngược ngoại bắt quái đi. Phí Miêu ấy này nói. Ngược ngoại chiến trường. Kia cách chúng ta còn rất xa xôi, chúng ta trước làm tốt trên tay sự tình. Thẩm Mặc nguyên bản liền không trông cậy vào có thể lập tức quét sạch hoàng cung, mấy con trai không có hoàng tử thân phận liền có thể an phận, nhưng hiển nhiên bình tĩnh trong hoàng cung vẫn là sóng cả mấy liệt. Chương 1495, bị nguyên rủa đế vương gia tộc. Chương 1495, bị nguyên rủa đế vương gia tộc. Việc quan hệ hoàng vị chi tranh, coi như chỉ có một cái thái tử, cũng sẽ xuất hiện vô số cái thần tử đến tranh đoạt vị trí này. Không ai có thể trốn qua dã tâm mê hoặc. Thu hồi tâm thần, để cho người ta thanh lý mất trên đất một phấn, hắn đi tiền điện cho các vị xuất chính trở về tướng sĩ mời rượu. Thái tử bên này phát sinh sự tình, bất quá tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, rất nhanh bị vùi lấp tại khánh công tiếng cổ nhạc bên trong. Chỉ là ngày kế tiếp, trên triều đình liền có người bạch tội thái tử trên yến hội hành vi quái dị, trước mặt mọi người thoát y có sai lầm lễ nghi, không chịu nổi thái tử chi đảm nhiệm. Thẩm Mặc cười lạnh, cái này bạch tội tới không khỏi quá mức kịp thời, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hắn bất động thanh sắc quan sát trong triều quần thần thần sắc, có người né tránh, có người trâu đầu ghé thai, càng có người ánh mắt lấp lóe, giống như đang chờ đợi hừng gió. Thẩm Mặc đầu ngón tay khẽ chọc long ỷ bàng ái khanh, ngươi nói một chút làm thế nào biết thái tử thất lễ chuyện này? Chấm cũng không biết sự tình, ngươi lại nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ lại ngươi lúc đó tại hiện trường, chấm trong hậu cung? Nghe được hoàng đế nói như vậy, Bàng Tông Nghĩa sắc mặt đột biến, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thần chỉ là nghe nói, cũng không phải là thấy tận mắt, tuyệt không nhìn trộm hậu cung chi ý. Thẩm Mặc lặng lẽ nhìn xuống, thanh âm như lạnh suối tầm cốt, đã không phải thấy tận mắt, chính là tin đồn. Bàng ái khanh thân là hai triều nguyên lão, lại cũng ăn nói lung tung, nghe nhầm đồn bậy, nghị luận lại là hoàng gia thái tử, há không làm cho người hàn tâm, càng làm muốn tội thêm một bậc. Hoàng thượng, thần là nghe nhà Lý phu nhân cùng nữ nhi nói lên. Cái khác gái khanh nhưng nghe gia quyến nói qua. Thẩm Mặc ánh mắt liếc nhìn qua triều đình đại thần. Đối mặt Đông Hiếu đế hung ác nham hiểm ánh mắt, ai dám lúc này đứng ra, huống hồ bọn hắn cũng thật không có nghe người trong nhà nói qua hậu cung sự tình. Kết quả là, vì gối trên triều đình chỉ có Bàng Tông Nghĩa lẻ loi trơ trọi một người. Người tới. Bàng Tông Nghĩa cùng với gia quyến chỉ trích hoàng gia thái tử, hạ ngục điều tra thêm phía sau ai sai sự. Nghe được muốn bị hạ ngục, Bàng Tông Nghĩa cả người run như run rẩy, hoàng thượng, ta là bị người uy hiếp, người kia cho ta nương hạ độc, nói nếu ta không bắn hạ thái tử, liền để cho ta mẫu thân độc phát thân vong. Truyền thái y đi, cho Bàng đại nhân nương đi xem một chút, phải chăng chúng độc. Rất nhanh thái y xuất cung, lại rất mau trở lại tới. Hồi bẩm hoàng thượng, Bàng lão phu nhân quả thật bị người hạ độc. Cái gì độc biết không? Thẩm Mặc hỏi. Lão phu cần thời gian, hiện tại chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, lão phu nhân niên kỷ cũng lớn, liền xem như giải độc về sau, thân thể cũng sẽ suy bại rất nhiều. Thái y nói. Bàng đại nhân mặc dù ra ngoài hiếu đạo, tình có thể hiểu, nhưng thân là mệnh quan triều đình nếu như đơn giản như vậy liền bị uy hiếp, kia ha có thể đảm đương trách nhiệm. Bàng Tông Nghĩa biếng quá sức Bắc Cương huyện lệnh, sau 3 ngày lên đường, không được đến trễ. Mẫu bị chúng chi độc, thái y viện tự sẽ nghĩ cách giải độc, đợi ngươi đến nhận chức sau nếu có thể chuyên cần chính sự yêu dân vừa công chiến tích rất cao, chấm tự sẽ cân nhắc để ngươi quay về triều đình. Bàng Tông Nghĩa quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, cảm tạ long ân. Thẩm Mặc đi vào hoàng hậu tập cung, hôm qua là hắn đặc cách thái tử lưu tại hoàng hậu Khôn Ninh cung nghỉ ngơi. Triều đình sự tình tự nhiên cũng đã truyền đến hoàng hậu trong tai, hoàng hậu khí lê gớm, con trai của nàng hôm qua liền y phục đều không có thoát, chỉ là sắc mặt trở nên không dễ nhìn một chút, liền muốn bị này mưu hại, quả thực làm cho người tức giận. Thẩm Mặc nhẹ nhàng nắm chặt hoàng hậu tay, từ hạnh chớ có tức giận, vì những người kia tức điên lên thân thể không đáng. Chỉ cần có chấp đại, liền không có người có thể động được thái tử. Cũng không biết người nào, như thế hại chúng ta hoàng nhi, thần thiếp đã đem toàn bộ hoàng cung tra xét một cái út sấp, vẫn là không có tra được cho hoàng nhi hạ dược người. Người kia một ngày không tìm ra đến, hoàng nhi liền không được an bình. Từ hạnh yên tâm, chuyện này chấm sẽ xử lý. Có chấm một ngày, không có người động chúng ta hoàng nhi. Hoàng hậu cả đêm đều không có ngủ dưới, này lại để hoàng đế ở bên người, nàng an tâm nằm ngủ. Nhưng không đến bao lâu, liền có cung phi đến yết kiến hoàng hậu. Thẩm Mặc để thị nữ không được cầm ý tỉnh hoàng hậu, hắn đi ra ngoài gặp tới mấy cái phi tần. Là Trương Đức Phi, Đồng Hiền Phi, Lý Huệ Tần, Lục Quý Phi, Từ Chiêu Nghi mấy cái phi tử. Một phen hành lễ về sau, Thẩm Mặc trước tiên mở miệng. Hoàng hậu một đêm chưa ngủ, mới vừa vặn ngủ lại, các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Bệ hạ, thần thiếp muốn nói lần này thái tử sự tình cùng thần thiếp cùng Hoàng Nhi nhóm không quan hệ. Mời bệ hạ chớ có giận chó đánh mèo Hoàng Nhi. Mấy cái phi tần tại ba phi dẫn dắt phía dưới, tất cả đều quỳ xuống. Chớ còn cái gì đều không có điều tra ra, các ngươi liền đến không kịp chờ đợi kết luận rồi. Làm sao? Đây là muốn để chấm không muốn tra được sao? Thẩm Mặc thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp nhóm không muốn toàn bộ hậu cung lòng người bàng hoàng. Trương Đức Phi lưng ưỡn thẳng quỳ trên mặt đất nói. Hiện tại con của chúng ta đã từ hoàng thất xóa tên, không uy hiếp được thái tử. Hoàng thượng có thể bài trừ Hoàng Nhi nhóm. Đồng Hiền Phi ngữ khí bị khuất. Hôm đó chúng thần gia quyến nhiều như vậy, cũng không nhất định là cùng trong người gây nên. Lý Huệ Tần nước mắt rưng rưng, bị khuất nói ra, hoàng hậu cả đêm ngủ không được ngon giấc, thần thiếp làm sao từng ngủ ngon rồi. Tại Thẩm Mặc không có tới trước đó, nguyên thân sủng ái nhất chính là Lý Huệ Tần. Thẩm Mặc tiếp thu cố thân thể này về sau, đối nàng thái độ chính là rất xuống ngàn trượng, nhìn nàng cùng nhìn trong cung những nữ nhân khác không hề khác gì nhau. Những nữ nhân này bản thân muốn tốt hơn sinh hoạt muốn trèo lên trên, muốn vì phía sau nhà mẹ đẻ củng cố thế lực cũng không có sai, các nàng kỳ thật cũng là sao mà vô tội. Mỗi người đều tại trong cục là một cái không có ý nghĩa quân cờ. Như vậy sai là cái gì? Là cái này thời đại trước chế độ phong kiến sao? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Mặc trong lòng một cái thanh âm khác vang lên, tạm thời gọi là Thẩm Mặc số 2. Không, ta đối mặt đều là từng cái sống sờ sờ, có máu có thịt người, cho nên liền tránh không được suy nghĩ nhiều, tại toàn bộ hoàn cảnh lớn bên trong, chính là ngay cả ta, cũng là một quân cờ không phải sao. Thẩm Mặc số 1 nhìn chăm chú số 2. Ngươi cũng là quân cờ, vậy ai là người đánh cờ? Thẩm Mặc số 2 cùng thanh âm đồng thời ngưng trệ. Cuối cùng từng mảnh giãn nước, hiện trường chỉ còn lại có số 1 một đạo cô tịch thân ảnh. Lần này hoàng cung tra rõ, đúng là tra ra không ít người khả nghi, dọn dẹp một nhóm, nhưng Thẩm Mặc biết những người này cũng không phải là hạ độc chân hung. Thẩm Mặc rất nhanh làm một cái quyết định, hắn muốn đem hoàng vị chuyển cho thái tử, về phần các cung phi tần, đều để con của các nàng tiếp đi trong phụ sinh hoạt. Mặc dù Thẩm Mặc tước đoạt mấy con trai hoàng tử thân phận, nhưng là phủ đệ của bọn hắn cũng không có thu hồi, vẫn như cũng là thân vương phủ đệ. Cũng cho bọn hắn đầy đủ tự do, có thể trong quân đội phát triển, cũng có thể làm bọn hắn bất luận cái gì muốn làm sự tình, theo đuổi mình muốn theo đuổi cô nương. Tại Thẩm Mặc tuyên bố muốn chuẩn bị thoái vị, đem hoàng vị chuyển cho thái tử về sau, mấy vị phi tần đưa ra trước hết để cho mấy cái hoàng tử thành hôn, lại đi thái tử đăng cơ đại điện, Thẩm Mặc đáp ứng. Dù sao tân hoàng đăng cơ cũng không phải lập tức liền thành, Khâm Thiên Giám còn muốn tuyển thời gian. Tân hoàng rồng pháo các hạng sự vụ đều muốn chuẩn bị, trước sau tối thiểu cần thời gian nửa năm. Chương 1496, bị nguyên rủa đế vương gia tộc. Chương 1496, bị nguyên rủa đế vương gia tộc. Tề Hoàn rất nhanh có chấm dứt cưới đối tượng, vẫn như cũ cùng kiếp trước, lựa chọn Bùi Cư nữ nhi Bùi Thanh vì đối tượng kết hôn. Bùi Cư trước đó bị Thẩm Mặc giáng hai cấp, cùng Bắc địch chiến tranh, hắn chủ động xin đi tham dự chiến đấu. Hiện tại quan phục nguyên chức, cho nên cùng Tề Hoàn thông gia vẫn như cũ. Chỉ là không có hoàng tử thân phận, Bùi Cư hiện nay cũng bị Thẩm Mặc điều đi thủ Nam Cương, nhìn hắn như thế nào ủng hộ Tề Hoàn. Tề Hoàn đại hôn về sau, Tề Mạo cùng Tề Trị cũng bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn. Tề Mạo tuyển Thường Sa hầu phủ Đồng gia đích nữ làm vợ, cùng Tề Mạo là biểu huynh muội quan hệ. Nói đến hôn sự này cũng là biến đổi bất ngờ, bởi vì tại Lâm Thành hôn đêm trước, tân nương kém chút thay người. Nghe nói có một nông nữ đi kinh triệu doán đánh chống Tề Hoàn, nói nàng mới thật sự là Đồng gia đích nữ. Nàng trên công đường kể ra, năm đó hầu phu nhân đi chùa miếu dân hương, trên đường gặp gỡ giặc cỏ ngựa chấn kinh dẫn đến hầu phu nhân sinh non. Lúc ấy cho mượn một hộ nông gia tiểu viện tiến hành sản xuất, kia nông hộ đem hải tử đánh cháo, lúc ấy sợ hãi bị phát hiện mánh khỏe, liền mang theo hải tử đường chạy. Cô bé kia bởi vì từ nhỏ mỹ mạo cùng người nhà nông tướng mạo hoàn toàn không giống, liền hoài nghi mình thân thế. Nông hộ vợ chồng lại chủ tính lấy đi kinh thành muốn đi cho nhi tử mưu tiền đồ, hai vợ chồng thương lượng thời điểm bị cái này nông gia nữ nghe được kế hoạch, nàng liền lên kinh thành nhận thân. Nhưng lại không biết mình là cái nào một nhà hầu phủ, nàng liền gõ đăng văn cổ. Rất nhanh kinh triệu phủ doãn khóa chặt đối tượng, Thường Sa hầu phủ thế tử phu nhân, Khương Nguyệt Như. Nàng năm đó chính là ở bên ngoài sản xuất, chuyện này trong kinh không ít phu nhân đều biết. Bởi vậy, có một trận tử kinh bên trong phụ nhân cũng không dám tại Lâm Bồn trước 1-2 tháng ra ngoài. Liền sợ gặp gỡ Thường Sa hầu thế tử phu nhân tình huống như vậy. Mặc dù sự tình qua đi 15 năm, nhưng thế tử phu nhân trên đường gặp giặc cỏ chuyện này báo quan về sau, còn tại kinh triệu phủ lưu lại qua hồ sơ vụ án. Thường Sa hầu lúc bắt đầu đợi không nguyện ý nhận chuyện này, dù sao như châu như bảo yêu thương 15 năm cô đường, nói không phải con gái ruột ai sẽ tin tưởng, lại bị này thôn cô dáng dấp làn da ngăm đen, gầy như quét ủi, cả người bất hiểu, so với tên ăn mày đều không khá hơn bao nhiêu. Nhưng kinh triệu phủ doãn rất nhanh an bài một trận nhỏ máu nhận thân. Nghe nói là lão hầu gia nhìn kết quả về sau lực bài chúng nghị, nên thôn cô hồi phủ. Hầu phủ làm sao một trận đại chiến cũng không biết, Đồng Hàn Yên đi tìm Tề Mạo một chuyến. Tề Mạo đối người Đồng gia lên tiếng, chỉ nhận Đồng Hàn Yên làm vợ, còn lại A Miêu A Cẩu, hắn tuyệt không cân nhắc. Người Đồng gia cân nhắc lại lượng, thôn cô thành tam phòng cô nương. Nguyên bản thế tử vợ chồng còn muốn đem vị này thôn cô kín đáo đưa cho nhị phòng con thứ hợp lý nữa nhi. Cũng may Thường Sa hầu là một cái đầu não thanh tỉnh, hắn để tam phòng đứng ra đem thôn cô nhận trở về. Cũng là một cái có ý tứ người đâu. Thẩm Mặc biết chuyện này, để cho người ta hơi lưu ý một chút, đồng ý Tề Mạo cưới Đồng Hàn Yên. Thường Sa hầu, giống nhau thường ngày xảo trá. Tề Mạo cướp đoạt hoàng vị, kia Đồng Hàn Yên chính là hai nhà mối quan hệ, nếu như thua, Đồng Hàn Yên cùng hầu phủ căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì, bọn hắn có thể từ chối không còn một mảnh. Lão Ngũ Tề Trị, mẹ đẻ Lý Huệ Tần, nguyên thân yêu ai yêu cả đường đi. Vốn là đem Tề Hoàn đẩy ra cùng thái tử võ đài, Tề Trị để hắn làm một cái điệu thấp hoàng tử, không tranh không đoạt, tốt bác một cái hiền danh. Nhưng trên thực tế âm thầm tiếp tế vị hoàng tử này chính là nhiều nhất. Cũng chính là những này âm thầm tiếp tế, nuôi lớn vị hoàng tử này dạ tâm. Nói đến cũng là một cái phế vật, kiếp trước bị Tề Hoàn dễ như trở bàn tay cầm xuống. Không có sai, kiếp trước Tề Hoàn trước hết nhất đối phó người không phải thái tử, mà là Tề Trị. Thừa cơ tiếp thu Tề Trị thế lực, lúc này mới có cùng thái tử khiêu chiến tiền vốn. Kỳ thật nếu như Tề Hoàn người này không có hậu kỳ điên, lúc đầu thời điểm, muốn mưu trí có mưu trí, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn, đúng là hoàng đế hạt giống tốt. Chỉ là sự thật người chứng minh vẫn là không thể quá điên. Điên giữ cái đã có hoàng đế, không cần nhiều ai hùng dũng mãnh phi thường, bá khí bên cạnh để loạn, chỉ cần chính là ổn. Thái tử liền rất tốt, trầm ổn nội liễm, không tiêu không gấp, đối xử mọi người khoan hậu, phù hợp tất cả thái tử điều kiện. Sự thật chứng minh, bị thiên vị người luôn luôn không có sợ hãi, dù là hắn đã biểu hiện được rõ ràng như vậy, về sau hắn không còn cần trong cung những này tần phi, dù là ngay cả hoàng tử thân phận cũng sẽ không tiếp tục có, Huệ Tần vẫn là vì nhi tử đêm khuya cầu tới tới. Ta muốn một đạo thánh chỉ tứ hôn. Huệ Tần đương nhiên nói. Thẩm Mặc cũng nhìn thấy vị này sủng phi tự mình cùng hoàng đế ở chung hình thức. Đây là nguyên thân đối Huệ Tần nhiều năm sủng ái tự mình dung túng. Thẩm Mặc cầm lấy màu thiên thanh dùng mã não bột phấn mài nung chén sứ, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt hơi trầm xuống. Nói một chút ngươi coi trọng nhà ai khuê tú. Trình thủ phủ đích tam nữ, Trình Lang Giao. Nói lên vị này Đông Húc Quốc Trình thủ phủ cũng là một vị nhân vật truyền kỳ, người bị thác kiếp trước, vị này tại thái tử bị giết 2 ngày trước, trong nhà lão nhân qua đời, hắn lấy có đại tang tên đỡ quan tài hồi hương, tránh đi cùng biến. Về sau cũng chưa có trở về triều, mà lại hắn gần nhau thê tử là lão sư hắn nữ nhi, nghe nói năm đó hắn phong hoa tuyệt mộng, vốn là trạng nguyên chi tư, làm sao kia giới thi đỉnh trừ hắn ra, tất cả đều là lao già hậm hẹm, cuối cùng hoàng đế chỉ có thể điểm hắn vì thám hoa lang. Đánh ngựa dạ phố, càng sấn thác hắn phong thần tu lãng, để trong kinh quý nữ cũng vì đó điên cuồng. Hắn cũng là đối thê tử từ đầu đến cuối như một, lớn như vậy hậu trạch chỉ có thê tử một nữ nhân, hậu trạch đơn giản không nói, ra cũng chỉ có nữ nhi, không có một cái nào nam đinh. Hiện nay trong nhà hắn cũng chỉ có một cái tam nữ nhi khuê nữ. Nghe nói vị này ba khuê nữ vốn là cùng lễ bộ thị lang Tống Minh Lý đích thứ tử đính hôn, nhưng nhà trai trước hôn nhân náo động lên nhân mạng, để động phòng nha hoàn mang thai. Mà hai nhà đính hôn trước, Trình thủ phủ vẫn là lại bộ Trình thị lang, hắn đối nhà trai nói qua, nhà hắn nữ nhi không tiếp thụ nhà trai nạp tiếp. Trước mặt hắn hai cái nữ nhi, mặc dù đều là thấp cả, nhưng không có một gia đình là cưới sau nạp tiếp. Kết quả hiện tại nhà trai không có nạp tiếp, nhưng là làm ra động phòng nha hoàn cùng con thứ nữ. Tống Minh Lý vợ chồng nghe nói là muốn để nha hoàn kia đánh dụng hải tử, kết quả ra lão thái thái đem người trong đêm đưa đi nông trường bên trên, tin tức còn bị Trình thủ phủ cho biết được, tự nhiên Trình gia không thể chịu đựng chuyện như vậy, vội vàng đưa ra từ hôn. Nghe nói vì chuyện này nhà kia vương gia lão thái quá còn chạy đến Trình phủ mắng to Trình phu nhân dừng lại, mắng Trình phu nhân để Trình gia đoạn tử tuyệt tôn, còn muốn bọn hắn tống gia đi theo đoạn tử tuyệt tôn, nghe nói lời mắng người muốn bao nhiêu khó nghe liền quá khó nghe. Tuy nói sau đó Tống gia cũng là thành thành thật thật từ hôn, Tống Minh Lý vợ chồng còn chịu nhận lỗi. Ngay tại Tống gia coi là chuyện này lật thiên thời điểm, Trình thủ phủ một ngày đem Tống Lao Thái Thái thu hối lộ chứng cứ, cùng những năm này Tống gia vì sáp nhập, thôn tính thổ địa, cướp đoạt cũng ruộng tốt chứng cứ phạm tội đều đưa tới ngự tiền. Tống Minh Lý bị bãi quan lưu vong tam thiên lý. Chuyện này mặc dù Trình thủ phủ cho nhà mình cô nương xả được cơn giận, nhưng vị này Trình gia tam tiểu thư cũng hôn sự khó khăn. Bất quá lấy Thẩm Mặc đối vị này Trình thủ phủ hiểu rõ, coi như đem khuê nữ đệ ở trong tay, cũng sẽ không cân nhắc đem khuê nữ gả cho hoàng gia. Dù là Tề Trị hứa hẹn không nạp tiếp, hắn cũng sẽ không tham dự vào đoạt đích ở trong. Ngươi chuyện này từng chiếm được Trình thủ phủ đồng ý không? Thẩm Mặc nhíu mày nhìn về phía Lý Huệ Tần. Chương 1497, bị nguyền rủa đế vương gia tộc. Chương 1497, bị nguyền rủa đế vương gia tộc thật sao? Kia ngày mai ngươi để Trình thủ phủ tự mình đến cùng chấm nói, chấm chắc chắn sẽ ban thưởng thánh chỉ. Lý Huệ Tần ý cười ngưng trệ, nàng nước mắt nói đến là đến, u ám nhìn về phía hắn, hoàng thượng là hoài nghi thần thiếp sao? Ngài không yêu thần thiếp sao? Ngài nói qua, chỉ cần không phải hoàng hậu vị trí, thần thiếp muốn, ngài đều sẽ cho. Hiện tại thần thiếp chỉ là muốn vì nhi tử đòi hỏi Trình thủ phủ nhà Thiên Kim. Trình tiểu thư không phải hàng hóa, coi như chúng ta là hoàng gia, cũng không có ép mua ép bán đạo lý. Nhưng đây là ngài đã đáp ứng thần thiếp, vẫn là căn bản cũng không nghĩ tới chúng ta nhi tử tốt. Lý Huệ Tần con mắt lên một tầng sương mù, thanh âm có chút phát run, ngài bao lâu không có tới thần thiếp cung điện vấn an thần thiếp, trong khoảng thời gian này đến nay, hoàng thượng chỉ lo hoàng hậu, hiện tại lại đem hoàng vị cho thái tử, ngài quả nhiên là quên đi lúc trước hứa hẹn sao? Thẩm Mặc tinh tế hồi tưởng quá khứ, sát thực hắn đối Lý Huệ Tần rất nhiều thiên vị, cũng đã nói rất nhiều chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng suy nghĩ cẩn thận, những lời kia đều là Lý Huệ Tần dẫn dắt đến nói ra được, cũng không có thực tế hứa hẹn muốn đem hoàng vị cho Tề Trị. Mặc dù nam nhân trên giường thời điểm, thậm chí có như thế một chút thời điểm là không tỉnh táo, nhưng nguyên chủ trong lòng vẫn là rất rõ ràng con trai trưởng đối với cái này vương quốc tầm quan trọng. Thái tử nếu như không phải phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, là không thể hủy bỏ đều con thứ nhi tử. Huống chi Tề Trị phía trước còn có Tề Hoàn, Tề Mạo, hắn ngay cả Tề Hoàn đều không cân nhắc chớ nói chi là Tề Trị. Thẩm Mặc xác định không có đã đáp ứng cái gì, hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Huệ Tần phối hợp khóc, chằm chằm đến cuối cùng, Lý Huệ Tần cũng bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là nhìn thấy lao tam lao tứ hôn sự đều có rơi, chị mà lại khó được mở miệng nói thích một người, thần thiếp liền đến cầu thánh chỉ. Hoàng thượng, chị mà nói Trình gia tam tiểu thư thật vui vẻ với hắn, hắn có thể làm được vì Trình tiểu thư một đời một thế một đôi người. Lý Huệ Tần đau khổ cầu khẩn, phảng phất nàng đem tự thuyết phục, liền có thể để hoàng đế lúc này cũng tin tưởng. Thẩm Mặc thở dài nhất thanh, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Huệ Tần, thật tệ chị cùng Trình gia tam tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, mà không phải hắn đối với người ta quấn quýt chặt lấy, nhưng cũng không chiếm được người khác lọt mắt xanh. Một đời một thế một đôi người, loại chuyện này chính ngươi tin tưởng sao? Con của ngươi có thể làm được đến sao? Nàng bất quá chỉ là một nữ nhân, nhi tử ta là hoàng tử, là trên thế giới này thân phận tôn quý nhất một túng người, toàn bộ thiên hạ đều là hoàng gia, dựa vào cái gì nàng một cái quan viên nữ nhi xem thường nhi tử ta? Đó chính là một cái tiện nhân, một đời một thế một đôi người chờ nàng gả tiến đến còn có thể cho phép nàng hay sao? Lý Huệ Tần ánh mắt trở nên lăng lệ mà cố chấp, phản phất tất cả trở ngại nàng mẹ con kế hoạch người đều là tội không thể tha nhân. Chính ngươi cũng chỉ là một nữ nhân, dựa vào cái gì liền xem thường nữ nhân? Chính ngươi không chiếm được một đời một thế một đôi người đối đãi, cho nên đã cảm thấy thiên hạ tất cả nữ nhân đều không xứng đáng đến dạng này chân thành tha thiết tình cảm sao? Thẩm Mặc hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngay cả hoàng gia đều làm không được nàng một cái bình dân nữ tử xứng sao? Ta để ý phụ thân nàng, giúp ta làm việc đã là coi trọng các nàng cha con. Nói xong, ánh mắt của nàng lại tiêu tụ tại Thẩm Mặc trên mặt, rõ ràng giống nhau như lúc, làm sao lại không đồng dạng đâu? Ngươi đem yêu ta Ngũ Lang giấu đi chỗ nào rồi? Ngươi đem Ngũ Lang trả lại cho ta nha. Nói Huệ Tần khóc nhào tới Thẩm Mặc trên thân, Thẩm Mặc tại nàng sau cái cổ nhấn một cái, Huệ Tần cả người tê liệt trên mặt đất. Người tới, đưa Huệ Tần hồi cung. Thẩm Mặc mặt không thay đổi phân phó. Rất nhanh hắn cho Lý Trị chỉ cưới Lý gia đích nữ, cái này gọi là nước phù sa không rơi ruộng người ngoài, đã Lý Huệ Tần muốn nhi tử đạt được một chút trợ lực, một mực khóa lại tại nhà mẹ đẻ trên thuyền lớn chẳng phải là tốt hơn. Lý gia thu được hoàng đế tứ hôn thánh chỉ mới phát giác được trời đều sụp đổ xuống. Lý gia cũng không muốn cùng Ngũ hoàng tử cột vào trên một cái thuyền. Dù sao hiện nay hoàng thượng đều lập tức sẽ thoái vị cho thái tử, Ngũ hoàng tử phía trên coi như không có thái tử, còn có tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, huống hồ hiện tại những hoàng tử này ngay cả hoàng gia thân phận đều bị tước đoạt, còn có ngược gió lật bản hy vọng sao? Dù sao người Lý gia là không muốn lại giày vò đi xuống, nhưng thánh chỉ khó vi phạm, Lý gia đích nữ cuối cùng vẫn gả cho Ngũ hoàng tử. Biết được là nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho nhi tử, Lý Huệ Tần còn có chút bất mãn. Nàng Lý gia có bao nhiêu năng lực nàng rất rõ ràng, phụ thân nàng ở thời điểm giải ân bá là từng có dạ tâm, không phải gia sẽ không đem nàng đưa vào cung trong. Thế nhưng là nàng mấy người ca ca chính là không đỡ nổi phế vật điểm tâm, vì một cái giải ân bá thế tử chi vị tranh đến đầu rơi máu chảy, toàn bộ kinh thành náo loạn không ít cho cười. Mặc dù hoàng thượng xem ở trên mặt của nàng tại phụ thân sau khi qua đời, nàng đại ca kế thừa giải ân bộ đổ duyên tập nhất đại, nhưng nàng để đại ca đi làm sự tình không có một kiện là hoàn thành, còn nói gần nói xa để nàng không nên giày vò, nói nàng là gả ra ngoài nữ nhi, nhà mẹ đẻ về sau cũng không có quan hệ gì với nàng, để nàng phục thị tốt hoàng đế là được rồi. Tức giận đến nàng lúc ấy liền hung hăng khóc dừng lại, nàng là vì nhà mẹ đẻ tốt, thế nhưng là tại ca ca trong mắt chính là xen vào việc của người khác. Dạng này người nhà mẹ đẻ nàng muốn tới làm gì? Vẫn là phải cho nhi tử tìm hai cái có năng lực chắc phi. Nhưng bây giờ hoàng tử bị tước đoạt hoàng thất thân phận về sau, cưới chắc phi giống như cũng thành xa xỉ, còn có nữ nhân nguyện ý phụ tá hoàng nhi sao? Nhất định có thể tìm tới như thế người ta à, thắng lợi thế nhưng là tổng lòng chi công, làm cho cả gia tộc nhất phi trùng thiên kỳ ngộ, chỉ cần hoàng nhi trên thân chạy hoàng gia huyết mạch, có hay không bị tước đoạt hoàng thất thân phận lại có cái gì khẩn yếu quan hệ? Năm đó Tần Hoàng cũng không phải lấy hạt nhân thân phận, trở về kế thừa Tần Quốc sao? Con của hắn cũng nhất định có thể. Lý Huệ Tần tay nắm lấy nắm đấm, ngay cả móng tay tại lòng bàn tay đâm ra lỗ máu đều không tự giác. Đau đớn có thể làm cho nàng đầu não càng thêm thanh tỉnh, cũng có thể để nàng hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. So sánh với cái khác mấy vị phi tử, Lục Quý phi bên này liền lộ ra thanh nhàn nhiều, dù sao con trai của nàng năm nay mới 12 tuổi, không đội mà lập thành hôn ước. Mà nàng thật đối vị trí kia không có hứng thú, nhi tử đương một cái an phận vương gia áo cơm không lo sống hết đời không tốt sao? Đương nhiên bây giờ không có hoàng thất thân phận, vương gia làm không được, nhưng khi một cái mọt gạo cũng tựa hồ không tệ. Thân là quý phi, nếu như nói nàng thật đối hoàng đế không có bất kỳ cái gì ý đồ, ai có thể tin tưởng? Nhưng nàng đúng vậy nha. Phải biết nàng chính là vì ăn cơm no mới tiến cung. Nhớ ngày đó mặc dù nàng là Lục gia đích nữ, phụ thân nàng là quan lớn, thế nhưng là nàng không có mẫu thân, nghe Nhu Mẫu nói, phụ thân lúc trước vì đọc sách khoa cử lúc này mới cưới thương hộ mẫu thân. Chỉ là chờ thi đậu bảng nhãn về sau, liền đối mẫu thân vắng vẻ rất nhiều. Mẫu thân cuối cùng tại trong nhà sầu não bất ức, phụ thân vui mừng cưới một môn đối với hắn có lợi hầu phụ thứ nữ làm vợ kế. Sau đó, mẹ nàng đồ cưới bị chiếm lấy, nàng ngày ngày bị trong hầu phụ tới lão nhân phạt học tập lễ nghi quy củ, ăn cơm mãi mãi cũng là canh thừa cơm nguội, liên hạ người đều ăn so với nàng tốt. Cũng may nàng vừa mới cập kê năm đó, tuyển tú bắt đầu, triều đình ngũ phẩm trở lên cập kê còn không có hôn phối chưa lập gia đình nữ tử đều muốn tham gia. Nàng đi, còn nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại cung trong.